ông nói với tôi một câu là nếu như sau khi ra tù là tôi tiếp tục hoạt động dân chủ thì lực lượng an ninh sẽ có thể là tông xe tôi, tức là gây tai nạn giao thông, hoặc thậm chí là ném ma túy vào nhà tôi để buộc tội tôi về cái tội là buôn bán ma túy, tàng trữ ma túy.
Đó là một lời cảnh báo nghiêm trọng mà Nguyễn Tiến Trung nhận được ngay trước ngày anh được trả tự do vào năm 2014. Vài năm trước, anh bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền. Là một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi bật vào thời điểm đó, anh quay trở lại với con đường mà anh đã lựa chọn và tiếp tục những nỗ lực của mình một cách lặng lẽ. Giờ anh vẫn theo đuổi con đường vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng anh không còn ở Việt Nam nữa. Anh đến Đức tị nạn vào tháng 12 năm 2023, sau khi chạy khỏi Việt Nam sang Thái Lan nương náu vài tháng trước. Anh nói anh lo sợ an ninh Việt Nam định bắt cóc anh. Câu chuyện của anh mới đây đã được chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ hàng năm lần thứ 16 tại Geneva và Thụy Sĩ hôm 15 tháng 5. Tại đây, anh cùng với các nhà hoạt động khác từ khắp nơi trên thế giới lên tiếng về những tình hình nhân quyền cấp bách đòi hỏi sự chú ý toàn cầu, theo mô tả của ban tổ chức.
But just as dictators consolidate their alliances.
Nhưng cũng giống như các nhà độc tài củng cố các liên minh của họ, chúng ta, những người dân chủ, cũng phải đoàn kết trong nỗ lực của chúng ta. Anh nói trong bài phát biểu bằng tiếng Anh, chúng ta phải khuếch đại tiếng nói của nhau và làm việc cùng nhau để gây áp lực lên các chế độ độc tài này. VOA trò chuyện với anh tại hội nghị thượng đỉnh này để tìm hiểu thêm về thông điệp mà anh muốn chia sẻ và nhìn lại cuộc đời hoạt động dân chủ của anh gần 20 năm qua. Xin chào quý vị, đây là Hoàng Long.
Thưa anh có thể cho đài VOA biết là đây có phải là lần đầu tiên anh đến dự cái hội nghị thượng đỉnh về dân chủ và nhân quyền ở Geneva không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Geneva để tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về nhân quyền và dân chủ.
Vì sao họ mời anh đến dự cái hội nghị này và vì sao họ quan tâm đến câu chuyện của anh ạ?
Dạ vâng, thì hàng năm thì là họ đều là ban tổ chức đều tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh Geneva về nhân quyền và dân chủ để cho toàn thế giới phải chú ý đến vấn đề nhân quyền và dân chủ khắp nơi trên thế giới. Thì năm nay thì rất là may mắn là gia đình tôi vừa được đến Đức tị nạn được 5 tháng và họ biết được cái chuyện đó, cho nên là họ đã mời tôi tham gia vào cái hội nghị thượng đỉnh năm nay với tư cách là diễn giả khách mời.
Cái thông điệp chính mà anh mang đến đến cái hội nghị thượng đỉnh về dân chủ và nhân quyền này là gì ạ?
Dạ vâng, thì đầu tiên thì ban tổ chức yêu cầu tôi là phải kể lại câu chuyện của tôi, tại vì những câu chuyện cá nhân nó sẽ tạo sự đồng cảm với người nghe ở dưới. Và cái thông điệp chính của tôi đó, sau cái câu chuyện của tôi để mà nói lên là cái chế độ đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam như thế nào. Bản thân tôi chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong số hàng triệu câu chuyện khác là các nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói lên cái nhu cầu cấp thiết cần phải liên kết giữa các phong trào dân chủ trên toàn thế giới cũng như là các quốc gia dân chủ. Tại vì các nước độc tài, đặc biệt là Nga, Trung Quốc và Iran đang liên kết với nhau. Bản thân là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng theo đuôi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên là và họ rất mạnh, họ làm việc cùng với nhau, họ hỗ trợ nhau, cho nên là tôi mong muốn rằng qua hội nghị này thì cái thông điệp của tôi là các nước dân chủ cũng sẽ hỗ trợ các phong trào dân chủ ở các đang ở dưới chế độ độc tài.
Dạ vâng, Hoàng Long có đọc qua nội dung của cái phát biểu dài hơn của anh đó, thì cũng có thể xem đó giống như là một cái tiểu sử của anh về cái quá trình hoạt động của anh từ lúc còn ở Việt Nam cho đến khi anh rời khỏi Việt Nam đó. Thì Hoàng Long thấy nó cũng có những cái mốc thời gian mà cũng có thể gọi là quan trọng trong cái cuộc đời hoạt động của anh đó. Hoàng Long chú ý đến cái cột mốc là năm tháng 8 năm 2023, khi mà anh cảm thấy cái sự an toàn của mình bị đe dọa và anh buộc phải rời khỏi Việt Nam đó. Thì theo anh đó, cái việc mà anh bị buộc phải rời khỏi Việt Nam như vậy đó, nó cho thấy điều gì về cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong những năm gần đây ạ?
Dạ vâng, thì trong vài năm trở đây thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng lúc càng đàn áp khốc liệt, và hầu hết các bạn bè của tôi đều là đang trong tù hoặc là đang phải đi tị nạn chính trị ở nước ngoài. Cho nên là và bản thân tôi thực sự là phía an ninh Việt Nam họ không có bất kỳ bằng chứng gì để mà buộc tội tôi hay bắt tôi hết. Nhưng mà họ đã bắt những người bạn của tôi, họ bắt cóc những người bạn của tôi và họ tra tấn những người bạn của tôi để mà buộc các bạn của tôi là phải viết đơn tố cáo tôi là đã dụ dỗ họ tham gia đấu tranh dân chủ. Và cho nên là sau khi tôi biết tất cả chuyện đó thì tôi thấy rằng là phía chính quyền Cộng sản Việt Nam họ quyết tâm họ bắt tôi bất chấp là họ không có bất kỳ bằng chứng gì và họ chỉ có tra tấn những người bạn của tôi để có được cái gọi là nhân chứng. Cho nên là tôi quyết định là tôi phải ra đi và tôi tin rằng quyết định của tôi là đúng đắn vì tôi ở bên ngoài. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động ra phong trào dân chủ Việt Nam tốt hơn là khi tôi ở trong tù.
Dạ vâng. Như anh Trung vừa trình bày đó thì trong những năm gần đây cái việc mà nhà chức trách Việt Nam họ tăng cường trấn áp những cái người bất đồng chính kiến, không chỉ họ làm những cái việc đó mà họ cũng mở rộng cái việc mà trấn áp nhắm vào xã hội dân sự và cụ thể là những cái nhà hoạt động về môi trường đó, thì cái sự việc đó trong những năm gần đây đã khơi lên cái sự lo ngại từ rất là nhiều những cái tổ chức đấu tranh cho nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ của Mỹ và phương Tây. Khi mà anh Trung nhìn lại cái khoảng thời gian gần 20 năm hoạt động của anh trong cái lĩnh vực dân chủ nhân quyền và anh nhìn vào cái thực tế hiện tại Việt Nam là những người bạn của anh bị bắt giữ, các nhà hoạt động khác thì nếu không bị bắt giữ thì cũng phải bị buộc phải rời khỏi Việt Nam và xin tị nạn ở nước ngoài như vậy, thì khi anh nhìn lại đó, anh có cảm thấy những cái nỗ lực của mình đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị phí hoài không ạ?
Dạ vâng, anh Long hỏi câu hỏi rất là hay. Thì đến giờ phút này sau 20 năm thì tôi nhìn lại thì tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì cái quyết định, từng quyết định của tôi trong cuộc đời. Và tôi nghĩ rằng cái thay đổi của một cái quốc gia nó không thể dễ dàng mà không thể nhanh chóng được. Cho nên là cái thời gian gần 20 năm này nó có vẻ rất là dài. Đối với cuộc đời của con người chắc chắn rồi, nhưng mà đối với cái lịch sử của cả một dân tộc thì nó không là gì cả. Nên chúng ta nhớ lại rằng là Việt Nam mình đã có 1.000 năm chịu sự đô hộ của giặc Tàu, nhưng cuối cùng chúng ta cũng thoát được. 80 năm của thực dân Pháp và chúng ta cũng thoát được. Cho nên cái phần của tôi cống hiến 20 năm vừa qua thì nó cũng chưa là gì cả. Và tôi tin vào quy luật là có thăng có giáng, có lên có xuống, và chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đến hồi phải đi xuống, và cuối cùng cũng đến lúc mà phong trào dân chủ Việt Nam sẽ thành công. Và đó là quy luật, nó không thể khác được.
Hoàng Long hiểu là hiện tại đây là cái con đường mà anh chọn tiếp tục đi. Và trong cái quá trình hoạt động của anh đó thì có bao giờ anh cảm thấy hoặc là anh nghĩ đến cái chuyện mà phải từ bỏ bởi vì anh lo lắng cho cái sự an toàn của mình hay là người thân của mình không ạ?
Dạ vâng ạ. Và tất nhiên là tôi có lo lắng cho gia đình và người thân của tôi. Và đó cũng là một trong những lý do rất là lớn để mà tôi quyết định là phải đi tị nạn, là để đưa vợ con của tôi được ra nước ngoài, đảm bảo sự an toàn cho con của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ai cũng chỉ lo nghĩ về bản thân mình, gia đình mình thì là đất nước sẽ không ai lo hết. Và nếu mà chúng ta không có hành động thì không ai thay thế làm thay chúng ta cả. Tại vì cái dân chủ hay cái tự do cuối cùng là nó quyết định bởi chính người dân Việt Nam, bởi chính chúng ta. Chứ chúng ta không thể nào mong đợi rằng là một chính phủ nước ngoài, một Mỹ hay Pháp hay Đức gì đó có thể là mang lại dân chủ cho người dân Việt Nam. Cho nên cuối cùng là chúng ta sẽ phải làm, chúng ta sẽ phải chấp nhận rủi ro. Tất nhiên chúng ta cố gắng là giảm rủi tối đa rủi ro nếu có thể. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận rủi ro thì cuối cùng chúng ta mới có thể thành công được. Và không bao giờ chúng ta có thể giảm rủi ro xuống bằng không được. Bởi vì ngay ở đây nè, ở nước Đức này, là những cái người nhà động dân chủ, người Trung Quốc là họ vẫn bị chính quyền Trung Quốc là sách nhiễu và theo dõi. Rồi những cái nhà hoạt động mới đây là nhà hoạt động người Iran là anh bị đâm, bị tấn công vào ngay giữa đường phố của London. Cho nên bản thân ở ngay các nước phương Tây này là cũng không an toàn. Hoặc là bản thân như tôi vừa nói chuyện với các bạn người Tây Tạng của tôi thì các bạn cũng kể là những nhà hoạt động người Tây Tạng cũng bị đánh ở ngay Mỹ thôi. Cho nên thật sự là ở các nước phương Tây này, ở châu Âu hoặc ở Mỹ nó an toàn hơn nhưng nó không hoàn toàn an toàn. Và rất là nhiều người đã bị giết, bị đầu độc ở ngay chính nước phương Tây này. Cho nên là chúng tôi ở nước ngoài chúng ta phải luôn thận trọng, phải luôn cẩn thận. Và tất nhiên vẫn phải cố gắng làm hết sức có thể vì những người đồng đội còn đang ở trong nước, vì đồng bào Việt Nam còn trong nước.
Dạ vâng. Nhân cái việc mà anh Trung hiện tại đang ở Geneva tham dự cái hội nghị thượng đỉnh này đó, Hoàng Long cũng muốn hỏi anh về một cái sự kiện khác diễn ra cách đây chắc cũng vài ngày trước, cũng tại Geneva, đó là cái đợt rà soát định kỳ phổ quát về nhân quyền đối với Việt Nam đó. Thì không biết là anh Trung có theo dõi cái sự kiện này không, và anh nghĩ gì về những cái phát biểu của phía Việt Nam về cái vấn đề nhân quyền tại cái sự kiện này ạ?
Dạ vâng, tất nhiên là tôi có theo dõi cái sự kiện UPR ở ngay Thụy Sĩ này, thì rất nhiều bạn bè của tôi đã đến đây để biểu tình. Rất là tiếc là tôi đã không tham gia được cái chuyến đi tuần trước, và tôi đến vì tôi phải đến tuần này. Thì cái việc mà cái thái độ của chính quyền Việt Nam thì họ vẫn như từ trước đến giờ, tức là bao biện và nói rằng những cái phản ánh của các nước khác không khách quan, hoặc là họ vẫn chỉ nói không có đúng sự thật về cái việc đàn áp của họ, cái việc vi phạm nhân quyền của họ đó. Thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn nói như vậy, nhưng mà và đó là lý do tại sao tôi phải có mặt đây để mà tôi đem cái chính tôi là nhân chứng, chính tôi là bằng chứng để mà cho thế giới thấy rằng những cái lời bào chữa của chính quyền Cộng sản Việt Nam là vô giá trị, đó không đúng với sự thật, và tôi là một nhân chứng cho chuyện đó. Cho nên đó là lý do để mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là như vậy.
À, dạ vâng, trong cái sự kiện này đó, cái chuỗi sự kiện này thì phía các nước như là Mỹ, Anh họ cũng đưa ra những cái khuyến nghị đối với Việt Nam về cái vấn đề cải thiện những cái điều mà họ xem là những cái còn thiếu sót trong nhân quyền của Việt Nam đó. Thì trong đó họ có khuyến nghị bỏ cái án tử hình, rồi sửa sửa đổi các điều luật 117 hay là 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam, tức là cái điều luật về tội tuyên truyền chống nhà nước hay là gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ đó. Anh Trung nghĩ như thế nào về những cái đề nghị này của phía Mỹ và Anh ạ?
Dạ vâng, thì tất nhiên về khía cạnh ngoại giao thì chúng ta có thể thấy rằng những cái điều luật mà lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc là chống chính quyền, những điều luật đó rất là mơ hồ, và bất kỳ ai có thể khép vào cái tội được. Thì về mặt các nước, về mặt ngoại giao thì họ họ nêu những khuyến nghị như vậy rất là xác đáng. Nhưng mà bản thân tôi thì sau gần 20 năm kinh nghiệm đấu tranh thì tôi thấy rằng thật sự là bản thân nếu như bây giờ họ Đảng Cộng sản Việt Nam họ từ bỏ những cái điều luật đó, họ sửa đổi những điều luật đó, nhưng mà họ vẫn luôn có cách khác để bắt bớ những người bất đồng chính kiến, luôn cách khác là bắt bớ những nhà hoạt động xã hội dân sự hoặc hoạt động dân chủ. Thì tôi có thể lấy ví dụ ngay như là những người hoạt động môi trường, là các anh chị hoạt động môi trường bị bắt về tội trốn thuế, hoặc là một số người khác thì là như ông Nguyễn Văn Bình trong cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì ông bị bắt vì cái tội là tiết lộ bí mật nhà nước. Cho nên là bản thân tôi có thể kể lại một cái kỷ niệm, đó là ngay trước cái ngày tôi được thả ra tù vào ngày 12 tháng 4 năm 2014, thì có một cái ông đại tá, là gọi là tôi không nhớ rõ tên nữa, nhưng mà ông là trưởng của cái đội điều tra trọng án đội 1 của an ninh thành phố Hồ Chí Minh, thì ông nói thẳng với tôi một câu á, nhưng ông tên là Dũng, thì ông nói với tôi một câu là nếu như sau khi ra tù là tôi tiếp tục hoạt động dân chủ thì lực lượng an ninh sẽ có thể là tông xe tôi, tức là gây tai nạn giao thông, hoặc thậm chí là ném ma túy vào nhà tôi để buộc tội tôi về cái tội là buôn bán ma túy, tàng trữ ma túy, hoặc là gây tai nạn giao thông với tôi, chứ không không cần. Cho nên họ cũng không cần phải là bắt tôi vì cái điều là đổi chính quyền hay tuyên chiến về nước gì cả. Nên tôi nói như vậy để hiểu rằng là cuối cùng là bất chấp luật pháp thay đổi như thế nào, nhưng khi còn chế độc đảng như vậy, không có tam quyền phân lập, không có tư pháp độc lập, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có thể bắt bớ người dân, đàn áp người dân một cách dễ dàng.
Nhưng cái sự kiện này đó, Hoàng Long hỏi anh Trung rằng là cái cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam từ nhiều năm nay đó là nêu lên những cái lo ngại, và nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín thì họ nêu những cái vấn đề này, nhưng mà họ tránh nêu ra những cái vấn đề này khi mà họ ở Việt Nam, các quan chức cao cấp của Mỹ ở Việt Nam, hoặc là họ có những cái buổi gặp gỡ rất là mang tính rất là hệ trọng về về đối với bang giao của hai nước đó. Thì theo anh Trung thấy đó, trong cái bối cảnh, trong cái thực tế hiện nay là ngày càng nhiều người bất đồng chính kiến bị bắt giữ hoặc là bị buộc phải rời khỏi Việt Nam. Và với cái cách tiếp cận của Mỹ như vậy thì anh nghĩ là nó có hữu hiệu không ạ?
Dạ vâng, là câu hỏi của anh Long rất là hay. Thì trước tiên đó là tôi thật sự là tôi cũng rất là biết ơn chính phủ Mỹ, tại vì tôi đã hầu như có những cái việc mà đàn áp nhân quyền thì tôi đều là báo cáo cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Và họ cũng là gặp gỡ những người tù nhân lương tâm này, những gia đình tù nhân lương tâm để mà trợ giúp để lên tiếng. Chẳng hạn như mới nhất là trường hợp của bạn Phan Tất Thành. Tuy nhiên, tôi thấy là cái cách thiết quận của Mỹ đến giờ phút này là không hiệu quả. Tại vì tôi biết lý do tại sao như vậy. Tại vì họ mong muốn là Việt Nam sẽ trở thành một đối tác quan trọng của Mỹ ở Biển Đông để mà có thể đối trọng với Trung Quốc, cũng như là Việt Nam có cái nguồn đất hiếm rất là lớn, cho nên có thể thay thế Trung Quốc trong việc cung cấp đất hiếm thế giới. Thì chúng ta cũng biết đất hiếm rất là cần thiết cho các công nghệ cao bây giờ như xe điện và máy tính. Cho nên là nhưng mà cái cách tiếp cận nhẹ nhàng của Mỹ thì cũng giống trước đây với Trung Quốc. Mỹ đồng ý cho Trung Quốc vào WTO và mọi người đều hy vọng rằng là Trung Quốc là sau khi đời sống của dân được nâng lên, rồi đông du học sinh Trung Quốc ra nước ngoài, rồi đông đảo đảng viên Cộng sản Trung Quốc được ra nước ngoài, để họ mở mang tầm mắt, họ thấy cái nền dân chủ như thế nào, thì Trung Quốc sẽ từ từ dân chủ hóa một cách ôn hòa. Thế nhưng điều ngược lại đã diễn ra, và Mỹ cũng hy vọng như vậy ở Nga. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đều thấy là cái điều ngược lại đã diễn ra, đó là Trung Quốc và Nga, cái chế độ cầm quyền nó càng ngày càng độc tài, càng sắt máu, và thậm chí là Nga đã xâm lược Ukraine, và Trung Quốc thì càng lúc càng hung hăng hơn ở Biển Đông, và trong đó cái nạn nhân trực tiếp cũng là cả Việt Nam nữa. Đó, cho nên là rõ ràng rằng là cái cách tiếp cận của Mỹ và các nước phương Tây nhẹ nhàng với Trung Quốc, nhẹ nhàng với Nga, rồi đưa họ vào trong nền kinh tế thế giới để mong hy vọng rằng có sự phát triển kinh tế sẽ đến sự phát triển tiếp và dân chủ nhân quyền, thì điều đó đã không diễn ra. Và từ kinh nghiệm bản thân tôi cũng thấy rõ là điều đó không diễn ra ở Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam họ là theo đuôi Nga và Trung Quốc rất là rõ rệt. Tôi nói ví dụ như là anh Nguyễn Văn Thắng, anh ủng hộ Ukraine, anh mặc áo ủng hộ Ukraine, và anh bị bắt ngay trước khi Lavrov là Bộ trưởng Ngoại giao của Nga sang thăm Việt Nam. Và mới đây nhất là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ từ chối gặp phái đoàn Liên minh châu Âu để họ chuẩn bị đón tiếp Putin. Hay tất cả những điều đó nói lên rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã chọn phe với độc phe độc tài, là phe ác, đó là Nga và Trung Quốc. Những người bạn bè của tôi ở trong nước họ chỉ làm cái việc in áo thun thôi để đi bán, để ủng hộ Ukraine, để quyên góp tiền để ủng hộ Ukraine, để gửi cho Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội, để mà gửi cho người dân Ukraine, gửi cho quân đội Ukraine. Nhưng mà họ đều bị đàn áp, bị sách nhiễu, bị lôi lên đồn công an thẩm vấn. Đến bây giờ, đến cách đây 1-2 ngày vẫn còn như vậy. Đó, tôi nói như vậy để cho mọi người thấy rằng là theo quan điểm của tôi thì là cách tiếp cận của Mỹ một cách nhẹ nhàng mềm mỏng đã không hiệu quả với chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng như là đối với Trung Quốc và với Nga. Và tôi nghĩ rằng đã đến lúc là Mỹ và châu Âu cần thay đổi cách tiếp cận, và không thể hy vọng rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ thức tỉnh, họ sẽ đi với phía của thế tự do, đi với phía nhân dân. Cái đó là quan điểm của tôi.
Theo như anh nói thì anh thấy đã đến lúc cần phải có cái sự thay đổi. Vậy thì giả sử như Mỹ họ xem xét lại chính sách đối với Việt Nam và họ cũng đồng ý rằng là có cái sự cần phải có cái sự thay đổi đó, thì anh nghĩ là một cái người hoạt động gọi là trực tiếp trong cái lĩnh vực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, thì theo anh nghĩ cái hành động cụ thể của Mỹ để mà trong cái sự thay đổi này nên là cái gì ạ?
Dạ vâng, thì từ khía cạnh của tôi thì tôi thấy là những cái hỗ trợ cụ thể nhất đó chính là họ sẽ hỗ trợ cho các phong trào dân chủ ngay trong nước, để mà làm sao để mà các phong trào dân chủ trong nước, phong trào xã hội dân sự trong nước có thể mà phát triển được. Và tại vì cuối cùng mới quyết định rằng là đất nước Việt Nam có tự do dân chủ hay không chính là từ những cái nhà hoạt động, từ chính người dân Việt Nam. Cho nên là tôi mong là không chỉ họ không chỉ là chỉ có mỗi lần có người bị bắt họ sẽ lên tiếng quan ngại nữa, mà họ sẽ tham gia sâu hơn vào trong cái quá trình mà phát triển, giúp đỡ chúng tôi phát triển cái lực lượng dân chủ trong nước, cái lực lượng xã hội dân sự trong nước. Thì tôi chỉ nói cái tổng quát như vậy thôi.
Dạ vâng. Hoàng Long có một câu hỏi cuối cùng cho anh Tiến Trung. Thì như anh cũng biết là gần đây cái xáo trộn chính trị ở Việt Nam, nói chính xác hơn là những xáo trộn về tầng lớp lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đó, diễn ra trong mấy tháng qua. Với việc là 2 trong số 4 vị tứ trụ của Việt Nam bị hạ bệ vì những cái cáo buộc sai phạm điều lệ của đảng, sai phạm mà bị cho là rất là nghiêm trọng đó, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước. Thì theo anh Trung thì anh nghĩ gì về những cái diễn biến này? Và theo anh thì những cái diễn biến này đó, nó phát đi những cái tín hiệu tích cực hay là tiêu cực về những gì đang diễn ra ở thượng tầng chính trị Việt Nam?
Dạ vâng. thì cái về phía phong trào dân chủ thì những việc mà xáo trộn cái việc đấu đá nội bộ trong cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó là cái chuyện rất là tích cực. Tất nhiên là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó là chuyện tiêu cực rồi. Thì đó là một cái việc đấu đá nội bộ hoặc là cái việc mà không tìm được cái người gọi là kế vị ấy, thì nó là cái đặc điểm chung của tất cả các thế độc tài thế giới. Tại vì cái bất kỳ một cái thế độc tài nào cuối cùng nó sẽ phải họ sẽ phải là giải quyết cái vấn đề là ai sẽ là người kế nhiệm mình. Đó thì thông thường như trong chế độ độc tài như là ở Campuchia hay là Bắc Hàn thì là cha truyền con nối. Còn ở Việt Nam này thì là việc đấu đá nội bộ như vậy thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là cái chế độc đảng nó không hề mang tính ổn định và thậm chí nó có thể mà sụp đổ, nó có thể vỡ ra thành nhiều mảnh, thành nhiều đảng bất cứ lúc nào. Cho nên là đó là lý do mà tại sao chúng ta không nên bao giờ mà tuyệt vọng hoặc là cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái quá mạnh. Thì tôi có thể kể lại những trải nghiệm của tôi, chẳng hạn như là khi mà tôi đã từng đi bộ đội, tôi đã tiếp xúc với các sĩ quan quân đội và tôi đã từng đi tù, tôi tiếp xúc với các sĩ quan công an. Thì tôi thấy rằng là cái mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trong lực lượng vũ trang rất là gay gắt, là giữa những người là sĩ quan công an chống cha và những người sĩ quan là con em dân thường. Sĩ quan công an chống cha lúc nào cũng thăng tiến nhanh và không có tài cán gì cả, nhưng mà vẫn là thăng tiến, vẫn là chỉ huy những cái sĩ quan các em dân thường. Rồi những cái người sĩ quan làm kinh tế thì họ có rất nhiều tiền đó, nhưng trong khi những người sĩ quan mà phải chiến đấu là họ rất là cực khổ, họ phải trực chiến 24/24, họ nguy hiểm tính mạng đó. Cho nên là nó tạo ra cái sự mâu thuẫn rất là kinh khủng giữa cái tầng lớp mà cai trị, tầng lớp mà sĩ quan công chống cha và tầng lớp sĩ quan các em dân thường. Cho nên tôi mới thấy rằng là nhìn bề ngoài chúng ta nhìn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất là kinh, rất là đáng sợ. Họ có xe tăng, họ có máy bay, họ và vừa rồi họ biểu diễn cái khả năng gọi là chống bạo động biểu tình của họ, nhưng thực chất bên trong là họ đã phân rã, họ đã mục ruỗng rồi. Cho nên chúng ta những người dân Việt Nam, những hoạt động không có lý do gì chúng ta sợ hãi họ cả, và chúng ta cần phải liên tục kiên trì, giữ vững niềm tin và chúng ta tin chắc vào chiến thắng cuối cùng của dân chủ.
Dạ vâng, như Hoàng Long nói, đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Hoàng Long rồi. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều đã dành thời gian để mà trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Hoàng Long và xin cảm ơn khán giả của Đài VOA.